giao hảo, không cầu mình được lợi ích. Mình được lợi ích thì hư hao mất đạo nghĩa. Đạo nghĩa hư mất thì chỉ thấy lỗi của người. Đấy, đây là điều thứ sáu trong mười hạnh không nên cầu. Trong luận niệm Phật Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật đã dạy và các tổ đã giảng. Và đây là tổ trích ở trong đó để mà nhắc nhở những hành giả tu tập theo giáo pháp cầu đạo giải thoát giác ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở đây chúng ta thấy hành thứ sáu này nói rằng giao hảo. Giao hảo ở đây là gì? Là cái kết nghĩa tình bạn bè đó. Kết nghĩa tình bạn bè với nhau, chơi với nhau, thì đừng có cầu mình được lợi ích mà làm tổn hại đến người khác. Ở đây nói như vậy thì chúng ta phải đưa ra một cái khái niệm. Ví dụ như làm ăn buôn bán chẳng hạn, đúng không? Làm ăn buôn bán thì hoặc là làm doanh nghiệp. Rộng ra thì ở quốc gia xã tắc, giữa nước này làm ăn với nước kia, có không? Có chứ. Quốc gia này làm ăn với quốc gia kia, có không? Có. Đây là những cái hợp đồng gì? Hợp đồng quốc tế, hợp đồng giữa quốc gia này với quốc gia khác. Ví dụ như Việt Nam chúng ta ký kết một số các hợp đồng với các nước bạn, như là với Nga chẳng hạn, đúng không? Hợp đồng mua bán vũ khí quốc phòng để bảo vệ quốc gia, dân tộc, đất nước chẳng hạn. Hoặc là ký kết hợp đồng với Nhật Bản hay là với Trung Quốc, với Mỹ, với Hàn Quốc vân vân chẳng hạn. Ví dụ như là Việt Nam chúng ta ký kết hợp đồng với Hàn Quốc để mở cái nhà máy Samsung chẳng hạn, đúng không? Đó. Hoặc là với Nhật Bản là nhà máy Toyota chẳng hạn, vân vân. Đó. Thì nếu mà chúng ta chỉ có muốn là gì? Tìm mọi cách để đưa cái lợi về mình. Ví dụ đất thì thu cao lên, thuế cũng thu cao lên, công nhân cũng thu cao lên, cái gì cũng thu cao lên, thì nước bạn có dám vào đầu tư ở Việt Nam chúng ta không? Không. Mà lợi ích phải gì? Hài hòa, cân bằng, làm sao bên nào cũng được. Bên có đất, có con người, cũng có lợi ích. Bên có công nghệ, có trí tuệ, thì họ công nghệ nó đi liền với trí tuệ của họ, sở hữu trí quyền, sở hữu trí tuệ của họ. Họ có công nghệ, có trí tuệ và có những cái bộ phận là cán bộ công nhân cấp cao để họ chỉ huy. Nhưng mà nếu mà không có công nhân, cái đội ngũ công nhân ở dưới để thực hiện thì nó không thể làm được. Đó, không thể làm được. Còn nếu xây nhà máy ở bên đất nước họ thì công của họ, nếu tính ra tiền của họ thì công rất là cao. Nhưng tính ra tiền của Việt Nam chúng ta thì công của họ thì rất là thấp. Nhưng đối với Việt Nam chúng ta, lương khoảng 15-20 triệu một tháng công nhân, thế là cao rồi, rất cao rồi. Nếu mà 30 triệu là cao lắm rồi, đấy là lương kỹ sư bậc cao rồi. Nhưng mà lương kỹ sư bậc cao của Việt Nam chúng ta với 30 triệu chúng ta cho là cao. Nhưng kỹ sư của Nhật, kỹ sư cũng tầm như thế thì lương của nó phải 200-300 triệu. Bởi vì của họ là tính bằng gì? Bằng đô, bằng tiền yên. Còn Việt Nam thì tính bằng tiền Việt, tiền lao động Việt Nam. Đó. Cho nên hai bên cân đối với nhau, làm sao nó hài hòa. Anh cũng có lợi, tôi cũng có lợi, nước anh có lợi, nước tôi cũng phải có lợi. Doanh nghiệp chúng tôi đi đầu tư ra nước ngoài làm ăn thì tôi phải có lãi. Đất nước mình thì tôi bỏ đất ra, tôi mất đất nông nghiệp. Đó. Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất gì? Đất doanh nghiệp để cho anh sản xuất. Thì tôi cũng phải tạo được công ăn việc làm cho nhân dân chúng tôi. Chúng tôi cũng phải thu được thuế để phát triển đất nước chúng tôi. Đó, đấy là gì? Đấy gọi là công bằng. Cho nên, nếu mà chúng ta thì chỉ cầu cho bản thân mình, cầu cho đất nước mình, cầu cho doanh nghiệp mình phát triển, thì người khác chắc chắn họ sẽ không chơi với chúng ta. Cuối cùng chúng ta chơi một mình. Một mình tự chơi. Giống như cái thời Bế Quan Tỏa Cảng ngày xưa, chúng ta ăn còn chẳng đủ huống chi làm giàu. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đấy, cái nghệ thuật kinh doanh, Đức Phật đã nói gì trên 2500 năm trước rồi, bây giờ chúng ta đem áp dụng vào chỉ có được lợi ích mà thôi. Cho nên sống cả đời Phật dạy đừng có gì, đừng có tham, mà đừng có nghĩ cái gì cũng nghĩ cho cá nhân của mình, mà phải nghĩ cho người khác, phải nghĩ cho nhiều người khác nữa, thì đấy mới gọi là được, đấy mới gọi là cái được thật sự các quý vị. Cho nên ở đây Phật mới dạy là gì, giao hảo, không được cầu mình được lợi ích. Ở đây ý nghĩa là gì, phải nói rõ nghĩa ra là không được cầu cho gì, cho một mình được lợi ích thì nó đúng hơn. Nhưng mà trong khi dịch thì các cụ dịch nó ngắn gọn văn lại, cho nên dịch thì như thế, như vậy cần có gì, có người giảng để chúng ta hiểu. Không có bảo đạo Phật và không giao hảo chơi với mọi người, không được cầu lợi ích thì thế thì Việt Nam chúng ta chơi với quốc tế chúng ta lỗ hết à? Đất cho người ta vào, cho người ta không, cuối cùng thì mình chả được cái gì à? Mình đi làm nô lệ người ta, mình không lợi ích thì mình là nô lệ à? Đấy, cho nên chính vì vậy, cho nên gì, lời Phật dạy phải có lời tổ, tổ giảng nghĩa ra là như thế. Phật lấy đâu thời gian mà Phật nói rộng như thế này, đúng không? Phật chỉ nói gì, đại cương thôi, nói những ý chính thôi. Còn xã hội sau này phát triển như thế nào, đến quốc gia nào, văn hóa, phong tục, tập quán ở nơi nào đó thì chư tăng ở nơi đó gì, dựa vào cái phong tục, tập quán, văn hóa, bản địa và đời sống con người ở nơi đó gì, mà lựa nương vào lời Phật dạy là gì, là nền tảng và giảng rộng nó ra. Giống như gì, thầy nói lấy một cái ví dụ này, Đức Phật thuyết kinh, bộ kinh ấy giống như cái sân khấu này, đúng không? Nhưng còn cái trên sân khấu thì gì? Cái nền tảng. Nhưng còn các diễn viên lên diễn cái gì đó cho khán giả gì? Vui, khán giả thích, khán giả yêu, khán giả muốn nghe, muốn xem và vỗ tay. Thì đó là do gì? Do các diễn viên. Còn ở sân khấu nó đẹp lộng lẫy như thế rồi, nhưng mà tất cả các diễn viên lên đều diễn một bài hát như thế, hay diễn một vở kịch như thế, khán giả có thích không? Không. Sân khấu đẹp trong một cái đêm văn nghệ ấy rất là đẹp, phù hợp. Nhưng mà các bài hát, các tác phẩm nó phải gì? Có sự thay đổi. Diễn viên cũng phải có sự thay đổi. Một bài hát rất là hay, một ca sĩ hát rất là hay, nhưng mà hát từ đầu đến cuối, các vị nghĩ xem, khán giả có thích không? Chắc chắn họ chỉ thích 1, 2, 3 bài đầu thôi. Hát đến bài thứ 5, thứ 6 họ cũng chạy hết. Cho dù đó thì ca sĩ có hay đến đâu, nó phải thay đổi. Đó, khổ ngồi hàng đầu chứ gì đã gật gù thế thì mệt lắm. Thế ai hay ngủ thì đi xuống đằng sau ngồi tựa vào cái đống ghế đằng sau cái kìa. Ngủ cho mọi người nó có khí thế tí. Những người nào cùng hay ngủ thầy đề nghị là đi xuống đằng sau, ngồi chỗ cái đống ghế, ngồi tựa vào tường luôn. Cứ tường cứ hoặc là lấy ghế mà ngửa lên cho ngồi tọt vào cái ghế, mà có ngủ thì nó sợ nó cũng không ngã. Vừa được vài câu đã gì, nó ngủ rồi, khổ thân, nghiệp gì mà nghiệp nặng thế chứ. Mà rõ ràng mình nói cũng thấy hay mà có phải không hay đâu, đúng không? Thầy là người nói thì còn nghe thấy hay, còn huống chi là ở dưới. Thế mà đã ngủ được ngay rồi. Tệ thật đấy. Đây gọi là tệ thật đấy. Đấy, đang nói về cái hạnh gì? Đừng có giao hảo với bạn bè. Đừng có cầu chỉ có lợi ích cho cá nhân mình, còn không nghĩ đến người khác. Nhớ nha các Phật tử nhé. Nhớ trong tất cả những cái gì, những cái đối nhân xử thế ở trong cuộc sống thường nhật hàng ngày của chúng ta, làm cái gì cũng phải nghĩ cho nó gì, cân đối. Đặc biệt là những người làm ăn buôn bán, chớ có nghĩ cho cá nhân mình mà cái gì cũng nâng giá lên cao cả. Cuối cùng cái nhà bên cạnh cũng là cái cốc này, nhưng mà nhà bên cạnh nó bán có gì 100.000, chúng ta tham, chúng ta nghĩ là gì, bán 100.000 thì được lãi ít quá, mua 80.000 lãi có 20.000, bảo 200.000. Thế là bán 200.000, bán được một cái chúng ta cứ nghĩ là gì? Ngon. Vài hôm sau những người họ mua cũng cái cốc này, họ đến là chơi nhà nhau, bảo ô cái cốc này giống cốc nhà tôi thế. À, tôi vừa mua cái cốc như thế này, bảo mua ở đâu? Bảo tôi mua ở cái hàng số 9 Liễu Giai chẳng hạn. Bảo ở tôi cũng mua cái bên nhà bên cạnh số 10 Liễu Giai. Thế bảo bà mua bao nhiêu? Tôi mua có 100.000. Sao thì tôi lại mua cũng như này mà 200.000? Thế là bắt đầu thì tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, và cái nhà đấy bán gì, buôn bán bắt chẹt người ấy. Người dân dần dần là sập cầu là cái chỗ đấy, đóng cửa lại chỗ đấy, gọi là đấy, vì lòng tham, không nghĩ đến gì, đến cái quyền lợi của người ấy. Người dân chỉ nghĩ quyền lợi của mình thôi, làm sao muốn bán cho ăn lãi thật cao, không nghĩ đến quyền lợi của dân. Mà dân thì họ có phải ngu hết đâu các quý vị. Một người ngu, 10 người ngu cũng có phải vài người khôn chứ. Mà cái người khôn mà họ phát hiện ra một cái thì họ đi tuyên truyền hết một cái là chúng ta thành gì? Thành vỡ trận, phá sản. Đó. Cho nên đấy là gọi là nghệ thuật sống, nghệ thuật kinh doanh và nghệ thuật làm ăn mà Phật đã dạy chúng ta ở ngay trong này rồi. Đừng có tham làm cho một mình. Nghĩ chung cho gì? Cho mọi người ở chung quanh mình nữa. Nói nôm na là cho gì? Cho người dân nữa. Đấy. Đấy là nói về nghệ thuật làm ăn, nghệ thuật sống. Còn nói về gì? Nói về chính trị, xã hội. Chúng ta thấy nếu mà người làm chính trị, cái gì cũng chỉ muốn mình được, không muốn cho người khác được. À, ví dụ là thầy này, với 5 người nữa cùng chơi với nhau, cùng làm việc với nhau. Nhưng mà cái gì mình cũng gì muốn là cái tiếng thơm, tiếng tốt và cái thành công ấy, thì về mình. Còn trong quá trình làm việc thì mình lại bảo gì? 5 người cùng phòng đi làm. Còn mình lại không muốn đi làm, không muốn làm. Mà khi người ta làm thành công rồi thì vào đâu là cầm cái hồ sơ lên trình với sếp là gì? Dạ, báo cáo sếp là gì? Là em đã làm xong rồi sếp xem. Sếp xem xong gật gù và làm được đấy. Được đấy. À. Thế cuối cùng xong rồi sếp cứ tưởng là cái thằng đem trình hồ sơ là được. Mình cứ nghĩ rằng sếp nghĩ là mình trình hồ sơ là mình là người làm. Hóa ra về là cả phòng cùng làm chứ không phải một mình đâu. Nhưng mà khi đem lên trình sếp thì mình nhận vơ hết là vào của mình. Là báo cáo sếp. Cả tuần qua là em gì? Mất ăn, mất ngủ, thức ngày, thức đêm để lo cho cái dự án này. À, sếp xem là sếp duyệt xem như thế nào. Hôm sau sếp gọi lên, sếp bảo dự án của cậu thì làm tốt lắm đấy. Chắc chắn tới đây ban lãnh đạo công ty, thì ban giám đốc công ty thế thì sẽ đưa ra để họp để đề nghị khen thưởng cậu. Lúc đó sướng quá, về bắt đầu là có thể thì nghĩ tới cái mưu làm sao đó để tuần sau thì công ty họp thì cho mấy anh em trong phòng nó đi chơi hết. Thế là về thì tổ chức một cái cuộc đi chơi, bảo thôi chúng ta tới đây thì cả tuần vừa qua chúng ta vất vả rồi, thì bây giờ thì thôi cả phòng chúng ta sẽ đi xả chét 1-2-3 ngày, thứ bảy chủ nhật tới đây này đi xả chét đi. Đó. Thế là bắt đầu này làm một cái chuyến cho cả phòng cùng đi. Nhưng khi bắt đầu hôm trước thì chúng ta vẫn bảo đi và sáng mai đi, nhưng mà dậy sáng một cái biết sáng đến thứ hai này thì là mọi người công ty có thể là họp giao ban và xét duyệt cái phần đó, và chúng ta thì tìm cách là bảo với tất cả mọi người trong phòng là ôi tự nhiên sáng nay thì anh đau bụng quá. Đấy, anh không đi được, anh đau bụng quá, thôi chuẩn bị đã, mọi việc đã chuẩn bị rồi, khách sạn đã thuê rồi, xe đã thuê rồi, mọi cái đã thuê hết rồi, thì thôi anh em đi đi, nếu mà từ giờ đến chiều mà anh thấy thì anh thấy đỡ thì anh đi xe riêng anh đến sau. Đấy. Đến chiều lại thì lại gọi là ôi giời ơi anh vẫn đau bụng quá không đi được, các em thôi các em đi đi, thôi thì lần sau thì anh em chúng ta cùng đi. Nhưng mà thực sự là đi cái ông trưởng phòng này hoặc là mình này, mình có cái lòng tham, mình đã được chuẩn bị hết trước rồi, mình lừa anh em đi để hôm sau họp, để một mình đi họp với ban lãnh đạo, ban giám đốc công ty để mình nhận đi cái phần thưởng của cả phòng cùng làm kia. Các vị nghĩ xem, cho dù là sáng thứ hai cả tập đoàn, cả tổng công ty họp, khen thưởng, thậm chí là tặng thưởng cho mình rồi. Nhưng các vị nghĩ xem, cái kim, các cụ nói rồi, cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng gì? Nó cũng lòi ra, nó cũng tòi ra, giấu làm sao được. Khi anh em trong phòng nó đi chiều thứ hai hoặc thứ ba nó về một cái, nó nghe thấy tin đồn ầm ầm lên rồi đấy, cả phòng chúng mày vừa qua cả tuần làm việc, mọi người đều vất vả, tại sao hôm nay chỉ khen thưởng mình cái ông trưởng phòng chẳng hạn. Còn mấy ông phó phòng, mấy ông nhân viên đó, cao cấp tại sao không thấy nói gì đến, thấy nói đến mỗi mấy ông trưởng phòng. Chúng ta nghĩ xem, như vậy thì tình cảm anh em trong phòng có còn nữa không? Đầu tiên là mất. Nó dừng lại ở đó chưa? Chắc chắn chưa. Mình khôn thì người ta cũng khôn. Mình có trí, người ta cũng có trí. Mình có mưu, người ta cũng có mưu chứ. Làm gì có cái chuyện mà có mình mà một mình khôn được các quý vị. Thế người ta đi lên rồi, người ta bức xúc quá, người ta nhóm họp nhau lại, người ta báo cáo lên ban lãnh đạo, tập đoàn lãnh đạo tổng ty đấy đấy. Cái này nè, báo cáo ban lãnh đạo là cái này là vừa qua là cả tuần là để cả phòng chúng tôi làm này. Anh ấy gì? Anh ấy không làm cái gì cả, anh ấy đi chơi. Anh ấy đi chơi, anh ấy đi chơi golf, anh ấy đi chơi suốt cả tuần về thì anh ấy bảo đưa báo cáo cho anh ấy xem, thì anh ấy lên báo cáo tập đoàn thế nào, chúng tôi không biết. Nào, lúc đó chúng ta giấu được nữa không? Cái khôn của một người có giấu được không? Cái tham và khôn của một người có ăn được tập thể không? Không. Cho nên đấy là nói về làm chính trị thì lấy một cái nho nhỏ như thế để ví dụ chúng ta thấy. Còn cái lớn hơn là một quốc gia. Ví dụ chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta tuy nhỏ bé nhưng mà rất gì? Đoàn kết, rất là anh hùng. Cái dòng máu yêu nước, cái dòng máu yêu chuộng hòa bình và độc lập đang chảy trong mỗi con người Việt Nam chúng ta mấy ngàn năm nay nó vẫn thế các quý vị. Cho nên chúng ta thấy hơn 20 lần phương Bắc xâm chiếm vào đô hộ Việt Nam chúng ta đều bị gì? Đánh bay khỏi về biên giới của họ, đất nước của họ. Mà trong những cái cuộc xâm lăng lớn nhất đó là 3 lần quân giặc Nguyên Mông, đúng không? Đấy là rất lớn. Quân giặc Nguyên Mông nó đi đến đâu trên thế giới là gần như nó san phẳng dưới thành trì dưới võ ngựa của nó, duy nhất chỉ có đến Việt Nam 3 lần, cả 3 lần đều đại bại ra về, thậm chí là có những lần là quân lính đi 10 còn về có 1-2, đấy khủng khiếp như thế. Đất nước Việt Nam chúng ta tuy bé nhỏ nhưng mà lại dòng máu anh hùng và quật cường, yêu chuộng hòa bình và đặc biệt là đề cao độc lập tự chủ rất là cao. Cho nên chúng ta không thể để đất nước bị cái kiểu là ách áp bức nô lệ của quân giặc ngoại bang được, cho dù nó có mạnh đến đâu. Đấy là về lịch sử xa xưa. Và gần đây, chưa đến 100 năm đâu các quý vị, mới có 40 mấy năm, đúng không? 50 năm, năm 75 đến nay, đúng không? Đó. Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là hai, gọi là hai cái quốc gia mà sừng sỏ thế giới. Đến Việt Nam chúng ta vẫn thua. Sau năm 75, giải phóng vừa xong mấy năm, đất nước chúng ta vẫn còn đang gì? Vào công cuộc để gọi là phát triển đất nước, xóa đói giảm nghèo. Thì cái anh bạn hàng xóm, nó lại đem quân nó tràn khắp các tỉnh phía gì? Phía Bắc chúng ta năm 1979. Nhưng chúng ta có chịu thua không? Khuất phục không? Không luôn. Đấy. Cho nên á, rộng ra tầm quốc gia thì chúng ta thấy là cũng chứ đừng có mang cái gọi là mang cái văn hóa của quốc gia mình đi áp đặt và bắt quốc gia khác phải làm theo. Cho nên á, hơn 100 năm trước, 200 năm trước Pháp nó sang Việt Nam, khi mà nó đứng ở ngoài, nó tàu nó ngoài biển Đông, nó bắn vào gì, vào Việt Nam chúng ta cái quả Đại Bác đầu tiên, và nó tuyên chiến, nó nói rằng gì, đi gì, đi khai phá văn minh cho gì, cho An Nam của chúng ta. Ý nghĩa nó nói gì? Việt Nam chúng ta là ngu, cho nên nó sang Việt Nam để gì, để khai hóa văn minh cho đất nước Việt Nam chúng ta, chứ không phải là nó đi gì, đi đánh chiếm Việt Nam chúng ta. Nhưng khi nó vào thì chúng ta thấy gì, cả trăm năm, hơn trăm năm chúng ta thấy có phải nó mang văn minh đến cho Việt Nam chúng ta không? Không, nó đem đến cái chế độ mà là ngu dân để dễ gì? Để dễ trị, gọi là ngu để trị. Nó chỉ cho một cái số tầng lớp đó, gọi là theo nó thôi để đi học. Đi học tiếng Pháp, học tiếng Nhật, học tiếng Anh. Để ra đây làm gì? Để làm nô tài cho nó, để làm con chó cho nó thôi. Nói nặng hơn nữa là con chó cho nó thôi. Nói thật với các quý vị như thế. Để cho nó sai bảo đó, làm nô lệ đó, làm tay sai. Gọi theo, nói theo chính trị làm tay sai. Còn nói theo gì? Cái tinh thần dân tộc gọi là gì? Làm con chó cho gì? Cho ngoại bang. Đấy, ngày xưa người ta nói như thế. Đây là thầy nói là tiếng nói của gì? Của các cụ hay ngày xưa nhá, chứ không phải thầy nói như thế. Chúng ta thấy không? Đấy, còn đại đa số đấy thì nó cho thật là nghèo. Mà đã nghèo thì có tiền đi học không? Không, không học thì không được, không gì, không có chữ, không có chữ thì không có trí tuệ, không có trí tuệ thì không gì, không biết đường nào để đấu tranh cả. Mà có nhen nhóm lên thì nó lại dập xuống. Đó, mà chỉ có thì chúng ta thấy là đến năm bao nhiêu, bến nhà rồng, bác mới gì, mới ra đi tìm đường cứu nước, bác phải đi gì, đi sang châu Âu, sang Mỹ, sang Pháp, rồi sang Anh, sang các nước ở châu Âu để học những cái văn hóa, những cái tinh túy của dân tộc, các dân tộc đất nước châu Âu lúc bấy giờ. Rồi sang Nga, ngày đó là Liên Xô, sang Liên Xô, học những cái tinh túy của các nước bạn mới đem về mới gì? Mới thành lập đảng ở tại Cao gì nhỉ? Cao Bằng đúng không? Đó, đến lúc đó mới lãnh đạo nhân dân, đem nhóm họp các tầng lớp tri thức bên cạnh mình, từ chỗ đó mở rộng ra, dần dần như giống lúc đầu thì có thể như nắm tay, rồi dần dần như gì, như trái bóng, rồi dần dần như cái nhà, rồi dần dần cho cả gì, cả đất nước của chúng ta. Đó, chúng ta thấy. Cho nên sống ở trên đời, nếu mà nói về quốc gia thì cũng đừng có quốc gia nào đem cái văn hóa quốc gia đó để áp đặt cho gì, cho thế giới, cho quốc gia khác. Và bây giờ chúng ta thấy thế giới bây giờ đang có cái chiều hướng để phân ra là gì, là nhiều cực khác nhau. Nói là nhiều cực nhưng chắc nó chỉ là hai cực là chính thôi. Một cực là gì, là Mỹ và châu Âu, các nước EU. Từ trước đến nay mấy chục năm nay, gần trăm năm nay, sau Thế chiến thứ hai, Mỹ và châu Âu gần như là gì, là lãnh đạo thế giới. Đặc biệt là sau khi Liên Xô tan rã thì Mỹ gần như là gì, là tuyệt đối cái quyền lãnh đạo thế giới. Nó muốn cấm vận nước nào thì cấm vận, muốn bảo nước nào sai thì nước đó phải sai, nó cho nước nào đúng thì nước đó thì được đúng, và nó muốn đánh nước nào thì nó tìm cách để nó đánh nước đấy, như Libya, Iraq, Syria, Afghanistan và một số các quốc gia khác. Trong đó trước đấy thì gì? Thì có cả Việt Nam chúng ta. Đó. Pháp chưa đi thì Mỹ đã gì? Đã kéo tới rồi. Đấy, chúng ta thấy. Nhưng bây giờ, sau tháng 2, hình như là 22 tháng 2 thì phải. Năm 2022 đúng không? Nga tuyên chiến và bắn quả tên lửa đầu tiên vào Ukraine. Vì sao mà Nga lại bắn quả tên lửa đầu tiên và đánh Ukraine? Chúng ta đều biết. Không phải là tự nhiên là Nga lại đi đánh một cái nước láng giềng của mình. Mà một cái nước mà từ xưa nó là một cùng một quốc gia tách ra sau khi Liên Xô sụp đổ, đúng không? Không bao giờ. Nhưng mà vì sao? Vì Mỹ, châu Âu muốn kết nạp Ukraine vào khối EU, cho nên khi mà kết nạp vào rồi thì đương nhiên tên lửa của Mỹ và tên lửa của EU đã đến sát gì? Sát biên giới Nga. Và khi đến sát biên giới Nga thì chỉ có 4 phút là gì? Tên lửa từ biên giới Ukraine sẽ nổ tan tành ở thủ đô Moscow của Nga ngay. Chúng ta thấy các quốc gia lớn, ai người ta để như thế? Nga nó đã cảnh báo Ukraine bao nhiêu lần rồi nhưng Ukraine vẫn không nghe. Nga chỉ cần là Ukraine gì? Giữ thế trung lập thôi. Không theo Nga, cũng không theo Mỹ, không theo châu Âu, trung lập giống như Việt Nam chúng ta bây giờ, không theo Mỹ, cũng không theo Trung Quốc, cũng không theo Nga. Trung lập, chỉ cần trung lập thôi. À, Trung Quốc bây giờ người ta cũng chỉ sợ là gì? Việt Nam theo Mỹ. Mà Việt Nam theo Mỹ bây giờ Trung Quốc thì lo sốt vó thôi chứ. Mỹ nó đeo tầm sân bay nó đỗ khắp cái gì? À, các vịnh Cam Ranh ấy là vịnh Bắc Bộ của chúng ta. Trung Quốc thì mất đường ngay. Việt Nam chúng ta trông giữ quân cảng Cam Ranh thì Trung Quốc nó không lo lắm. Vì nước chúng ta nước gì nước nhỏ, chúng ta chỉ mang tính chất bảo vệ Tổ quốc thôi. Nhưng còn Mỹ mà đậu tàu sân bay của nó ở cảng Cam Ranh, tàu ngầm ở cảng Cam Ranh, Trung Quốc á, giống như là gì? Hổ bị chặt hết đi, hết chân luôn. À, các nước sợ. Vì vậy chúng ta thấy Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam, báo chí Trung Quốc ấy, nó làm ầm cả lên. Làm ầm cả lên. À, nói với các nhỏ và các quý vị, các cụ chúng ta sau đoán khi đoán Tổng thống sang nào, Thủ tướng phải sang, Chủ tịch nước phải sang, Bộ trưởng Quốc phòng sang, Bộ trưởng Công an sang, Bí thư Thành ủy Hà Nội sang. Sang để làm gì? Sang để nói rằng quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước chúng tôi, Chính phủ chúng tôi không có bắt tay với bất cứ quốc gia nào, không có bắt tay với quốc gia nào để chống quốc gia nào. Việt Nam chúng tôi là gì? Độc lập tự chủ, làm bạn với tất cả bạn bè năm châu. Cho nên các sang đấy là mình phải nói với họ là gì? Các đồng chí cứ yên tâm. 16 chữ vàng chúng tôi thì vẫn khắc sâu ở trong lòng, cho nên các đồng chí cứ yên tâm. Đấy. Đây là cái quan hệ gì ạ? Quan hệ cây gì? Quan hệ ngoại giao cây gì? Cây tre của Việt Nam chúng ta đó. Mềm nhưng mà cứng, cứng nhưng mà mềm. Đấy, chúng ta thấy nếu chúng ta không thế là chúng ta toi ngay. Các quý vị ạ. Bây giờ một số những thanh niên gọi là anh hùng bàn phím ở Việt Nam chúng ta mà. Và một số những người gọi là nó phản quốc ấy. Nó kích động ấy. Nó làm cho chúng ta có chiến tranh ấy. Nó mong muốn cho Việt Nam chúng ta chiến tranh chứ không phải mong muốn cho Việt Nam chúng ta hòa bình. Mà thậm chí là chính những người Việt chúng ta luôn. Một bộ phận nho nhỏ của người Việt chúng ta luôn. Nhận lương của những kẻ thì phản động cho nên luôn luôn đi kích động nhân dân. Đi kiện, đi cáo rồi biểu tình bất hợp pháp rồi kích động lòng dân rồi kích động gì? Cái thù hận giữa quốc gia này với quốc gia khác. Đó. Chúng ta mà không giữ được bình tĩnh cứ sồn sồn lên mà bảo là đánh nhau với Trung Quốc. Nói thế chứ. Khi mà có tiếng súng nổ xin thưa vị 100% thì tôi không dám nói như 95-98%. Những cái thành phần anh hùng bàn phím đó nó gì? Nó tìm cách nó chạy đi. Nó chạy ra nước ngoài trước. Đảm bảo với chúng ta như thế. Cho nên chúng ta chớ có dại gì mà rơi vào cái gì? Rơi vào cái bẫy của những kẻ gì? Những kẻ phá hoại cái tình đoàn kết quốc gia dân tộc. Đấy cho nên là Phật tử chúng ta phải nhớ cái điều đó nhé. À, thầy giảng như thế này có người lại bảo là cái ông sư Thịnh hình như ông là ông sư cách mạng hay sao ấy. Xin thưa các quý vị, thầy là ông sư gì? Ông sư gì? Ông sư của Phật giáo. Ông sư đệ tử của Đức Phật. Thầy duy nhất chỉ có gì? Theo Đức Phật mà thôi. Nhưng mà ân quốc gia thì chúng ta phải gì? Đều phải báo. Cho dù là tăng ni, là Phật tử, là bất cứ tín đồ gì, là chức sắc tín đồ một tôn giáo nào được Đảng, Nhà nước, Chính phủ công nhận cho hoạt động chính thức trên đất nước Việt Nam này, thì tôi nghĩ rằng tất cả các vị chức sắc cũng như các tín đồ tôn giáo đấy cũng đều phải nghĩ được gì? Được đến cái công ơn của bao nhiêu thế hệ cha ông chúng ta hàng nghìn năm về trước gì? Nằm xuống để bảo vệ Tổ quốc. Và bao nhiêu ngay gì? Những cha ông các quý vị chúng ta ngồi đây, thậm chí các quý vị lớn lớn tuổi chúng ta ngồi đây, chúng ta thì cũng đã có bao nhiêu công sức để mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu, thậm chí một phần thân thể, có những vị ngồi đây đã để lại trên chiến trường để bảo vệ quê hương đất nước. Nay được thái bình thịnh trị, chẳng nhẽ là chúng ta lại gì dám đạp lên xương máu, tâm nguyện của tổ tiên, của cha ông chúng ta hay sao? Của chính chúng ta hay sao? Cho nên, thầy phải luôn luôn khuyên các Phật tử chúng ta này, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta là người học Phật, nhưng quốc gia xã tắc quan trọng gì cũng không kém đến cái việc gì, việc học Phật của chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn phải gì, yêu quê hương, yêu đất nước. Trong cái quyển Học Đạo Đức, thầy đã đi đã viết rất rõ, đã nói rất rõ ở trong đó rồi, dạy cho con cho cháu chúng ta, dành cả một cái chương này nói về lịch sử của hào hùng của cha ông chúng ta, đất nước cái chúng ta. Cho nên chúng ta thấy một số các vị mà bây giờ cứ hơi một chút một cái là họ bảo đi đánh, đánh 100 triệu người dân Việt Nam sẽ đứng lên cầm súng để đánh. Chúng ta thấy khi xảy ra chiến tranh ấy mà, Ukraine có hơn 40 triệu dân đúng không? Nhưng bây giờ kêu gọi mãi chưa được 1 triệu gì, chưa được 1 triệu quân. Được có mấy trăm nghìn thì chết gần hết rồi. Nga diệt gần sạch rồi. Đó. Bây giờ cách đây 2-3 ngày thì gọi là cái gì nhỉ? Tổng tư lệnh, không phải tổng tư lệnh, nó gọi là cái gì nhỉ? Tổng tham mưu trưởng quân đội của Ukraine lên diễn đàn gì nói tổng thống Ukraine là gì, không biết cách lãnh đạo đất nước, không biết cách gì giữ quân ở chiến trường, cứ đem quân vào thí. Đem quân vào thí thì vũ khí của Nga thì cái bãi mìn nó dày đặc, là 1 mét vuông mà có đến gì, có đến 15 trái mìn. Nó bình quân 1 mét vuông 15 trái mìn thì sống làm sao được. Mét vuông 15 trái mìn. Rồi trên không trung thì máy bay UAV, ở xa thì tên lửa, rồi rocket, đủ các tầm vũ khí vào, người nào vào bao nhiêu mà chẳng chết. Xe tăng châu Âu vào chưa đến cái phòng tuyến đầu tiên đấy đã cháy rụi hết rồi. Chúng ta thấy xe tăng còn cháy không chỉ là con người. Cho nên đấy, giữa người lãnh đạo cấp cao và quân đội và tổng thống bắt đầu thì bất hòa 2-3 hôm nay rồi, ầm ĩ lên rồi. Đấy là cái gì? Người ta gọi là chỉ một cái sai lầm về tính toán về chính trị thôi mà đưa đất nước vào chỗ gì? Chỗ chiến tranh, chỗ loạn lạc. Rồi cả bên cạnh nữa, gần đó nữa, Israel và Palestine đúng không? Đó, cái quân Hamas đang yên, đang lành, tự nhiên phóng hàng nghìn quả rocket vào. Vào Israel làm gì? Israel quân đội nó mạnh hơn, nó được Mỹ bảo hộ, cho nên nó giải thảm cho sạch. Mấy hôm nay nhìn những cái tin tức ở trên báo, trên mạng mà thương cho người dân Palestine. Khổ, thương người dân khổ lắm các quý vị. Chạy vào trại tị nạn rồi, chưa yên. Người ta nghĩ là vào trại tị nạn thì chỉ có thiếu ăn, thiếu mặc thôi chứ không sợ chết. Vì vào trại tị nạn rồi thì thường lại là theo cái luật chiến tranh quốc tế là bên kia không được bắn, một là bệnh viện, hai là trường học, ba là trại gì? Trại tị nạn. Những nơi như thế là gì? Tuyệt đối không được bắn vào, nếu bắn vào thì phạm vào cái tội là gì? Diệt chủng. Cái tội ác chiến tranh, diệt chủng nhân loại. Vậy mà Israel nói gì? Hôm kia nó vẫn bắn mấy quả tên lửa vào đó, chết gần 1.000 người, còn bị thương mấy nghìn người. Ngay trại tị nạn, chúng ta thấy không? Thương lắm, khổ lắm. Đất nước chúng ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh rồi, chúng ta thấy gì? Có chiến tranh thì bên nào cũng khổ, bên nào cũng mất mát, có sung sướng gì đâu. Ấy vậy mà đấy, chúng ta thấy thỉnh thoảng ở trên mạng chúng ta rầm lên một số những người cứ vào mạng là đòi đánh Trung Quốc. Đòi đánh Trung Quốc. Tất nhiên chúng ta không phải là sợ Trung Quốc, nhưng mà đang yên đang lành thì cứ yên lành mà sống với nhau là tốt nhất, chứ làm gì mà cứ đòi đánh nhau. Cái gì giải quyết với nhau bằng gì? Bằng đàm phán, bằng hòa bình được. Tức cái giải quyết với nhau bằng đàm phán, bằng hòa bình. Bao giờ mà không thể đàm phán được, giống như quân Nguyên đem xuống sát, áp sát biên giới chúng ta rồi. Lúc đó thì Trần Nhân Tông cho họp gì? Họp các bô lão lại. mở ra cái hội nghị và hội nghị bình gì nhỉ? Hội nghị bình than đúng không? Đó, họp các bô lão lại. Đấy, mời tất cả các cụ bô lão có tiếng nói lại mà họp xem bây giờ đánh hay là hàng. Hàng thì gì? Thì chúng ta được sống. Nhưng sống thì sống làm nô lệ, sống nhục nhã, sống không bằng chết. Còn là đánh á thì chắc chắn sẽ gì? Sẽ có đầu rơi máu chảy, sẽ có gì? Sẽ có cái cảnh là vợ chồng ly tán. Nhưng còn có một cơ hội, nếu chiến thắng, chúng ta thì tiếp tục sẽ được đoàn tụ và quan trọng nhất là được độc lập, tự do và được hạnh phúc về sau. Đấy. Sau khi nghe vua nói như vậy thì tất cả hội nghị trong bô lão ở Bình Than là gì? Đều giơ tay là gì? Đánh. Quyết tử cho gì? Cho đất nước, cho tổ quốc quyết sinh đúng không? Đấy, cái kiểu như thế. Cho nên thì tất cả đều hô là đánh 100 người như 1, 1000 người như 1, 1000 người như 1. Lúc đó gọi là chiến tranh nhân dân. Nó không phải là chiến tranh do gì? Do bộ đội nữa. Mà chiến tranh nhân dân, mà nhân dân đứng lên thì già cũng đánh giặc, trẻ cũng đánh giặc, phụ nữ cũng đánh giặc, đàn ông cũng đánh giặc. Còn bây giờ chúng ta thấy Ukraine gọi đi lính thì đem những người khỏe có tiền thì người ta đem đút lót xong nó chạy đến nước ngoài gần hết vốn rồi. Đấy, mà thậm chí còn đang về gia đình đi bắt thì ép vào những các nước mà chạy ra ngoài rồi thì dồn những cái người đó về để bắt đi lính. Làm sao nó đi ra nước ngoài mất rồi, làm sao mà dồn được. Về bắt nó đi lính, bắt nó, ném nó vào cái chảo lửa, ném vào chỗ chết đấy. Đấy. Cho nên cái này là một bài học nhé. Nói với các Phật tử chúng ta, đây là một bài học xương máu của các nước bạn trên thế giới. Cho nên sau này, bây giờ thì yên tâm. Có thể 5 năm, 10 năm, vài chục năm sau, nếu chúng ta thấy những cái không may mà có những cái cuộc kích động chiến tranh nào đó giữa Việt Nam với một bất cứ một quốc gia nào đó, chúng ta phải bình tĩnh để tư duy, để xử lý một cách gì cho nó gì có trí tuệ, có khôn ngoan ở trong đó, không có cứ sồn sồn lên là chết đấy, không đơn giản đâu. Chiến tranh bây giờ nó đơn giản, không đơn giản như ngày xưa cầm con dao, cầm cái cuốc để đánh nhau đâu. Bây giờ nó có đến đâu mà đánh, có thấy nó đâu mà đánh. Nó ở tận đất nước của họ, nó bắn, nó điều khiển, nó vèo vèo, nó bay vào, chứ tận cái Biển Đông nó vèo vèo, nó bay vào chứ. À, nó làm cho tan nát ra rồi thì nó mới đem xe tăng, đem bộ binh, nó càn quét. Có phải là như ngày xưa đâu. Đó. Cho nên bây giờ, chiến tranh bây giờ nó khủng khiếp lắm. À, khủng khiếp vô cùng các quý vị. Đấy, cho nên sống ở đời á, đối với một quốc gia, thì mình cũng đừng có gì mong cầu cái gì chỉ nghĩ cho mình, còn không nghĩ đến quốc gia khác. Đến với từng nhóm, ví dụ như tập đoàn, như tổng công ty, như là doanh nghiệp, cũng như vậy, đừng có chỉ nghĩ cho mình, không nghĩ cho người khác. Đến các hộ gia đình của chúng ta cũng vậy, đừng có nghĩ cho nhà mình mà không nghĩ tới nhà hàng xóm. Đó. Mấy tháng trước tôi thấy xem một cái clip, cái nhà đầu ngõ, cái đường thì lại đi chung, ở trong đó còn gì, phải còn đến hơn chục nhà nữa. À, thế cái nhà đấy ở ngoài đầu ngõ, thế nó cứ đem cái xe ô tô rồi nó đổ bố ở cái cửa ngõ nhà nó, thì cái nhà đi ở bên trong đi xe máy thì không sao, nhưng có ô tô đi vào lại phải gọi cái nhà ở đầu ngõ ra để gì, để đánh ô tô đi. À, đánh ô tô đi thì người bên trong mới vào được, mà còn hơn chục nhà đằng trong nữa. Thế là xem một hôm thì cái nhà ô tô ở đầu ngõ đổ ô tô, thì cái nhà đằng trong nó có khách đến, nó ra nó gọi đánh ô tô để cho xe ô tô của họ gì họ vào. Thế lời qua tiếng lại với nhau, cái nhà đỗ ngoài ngõ thì đường trước cửa nhà tao tao cứ để, nhà đằng trong thì bảo là đường này là đường đi chung của cả gì cả cái xóm này, chứ không phải là đường của nhà anh, đường đi chung. Nhưng mà kia bảo nhưng mà trước cửa nhà tao, trước cửa nhà tao tao để là quyền của tao. Bên kia thì bảo là đường này là đường chung, đường nhà anh chỉ gì của nhà anh chỉ để gì từ cái bậc hiên của nhà anh đi lên thôi, tại sao anh không để cái ô tô vào trong vậy? Qua cái hiên của nhà anh để vào trong gara nhà anh đi, anh lại để ra đường của người ta đi sao được. Mà chúng tôi thì trong xóm chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần rồi mà anh vẫn không nghe. Hai bên cãi nhau. Cãi nhau thế là thì hôm đấy thì chắc là cái nhà bên trong nó đã có việc gì hay sao, cái nhóm thanh niên nó là đông. Thế là nó kéo ra nó thụp cho một trận, có thể chạy bạt mạng ra. Ôi giời, vừa chạy vừa gì, vừa hô cứu. Đấy, chúng ta thấy không? Có phải là lỗ không? Mình anh hùng, nhưng người khác, họ không chấp mà thôi. Khi mà họ thì họ đến cái chịu đựng đến cái mức độ cực hạn đó, thì có một mình có sống được không? Không sống được. Cho nên sống phải nghĩ tới hàng xóm, láng giềng, nghĩ tới mọi người xung quanh mình nữa. Các Phật tử nhớ chưa? Đấy. Cho nên điều thứ sáu, lời Phật dạy của chúng ta sống là phải vì mọi người và vì cái gì? Cái chung, chứ đừng có vì cá nhân mình, thì mình sẽ được mọi người thông cảm, chia sẻ và yêu thương, kính trọng thôi. Hiểu chưa? Nghe nó hiểu hơn, hiểu dễ hơn đúng không? Đem Phật Pháp, đem chỉ một câu thôi. Đi từ gì? Từ nhà, ra phố, rồi ra gì? Ra thế giới. Ra thế giới rồi lại về gì? Về quốc gia, dân tộc, đất nước. Về gì? Về hàng xóm, láng giềng. Và cuối cùng là về chính. Chính mình. Pháp của Phật. Nếu chúng ta đem áp dụng thì nó chỉ một lời Phật dạy thôi. Có thể gì? Phổ cập cả gì? Tam thiên đại thiên thế giới cơ mà. Đất nước này đã ăn thua gì đâu. Thế giới này đã làm cái gì đâu các quý vị. Khắp tam thiên đại thiên thế giới nghe lời Phật dạy, đem áp dụng vào á, cõi nước của họ đều lợi ích cơ mà.